Chương 195. Cửu Tắc Quyết Diễn Thần bị đánh bay lùi về bởi một cú đánh mạnh từ phía sau. Cú đánh này khiến hắn va vào tường và bị thương nặng. Đó là do trước đó Tê Chiếu đã đá hắn về phía Tôn Ngộ Không, và cú đánh này lại tăng thêm lực lượng. Diễn Thần không ngờ rằng lại va vào Tôn Ngộ Không và khiến Tôn Ngộ Không tan thành nhiều mảnh nhỏ. Diễn Thần quay lại và thấy Tê Chiếu đứng ở phía sau, cầm trên tay chim cô bổng. Tê Chiếu gãi gãi đãi đầu và cười hì hì. Sau đó, biến thành Tôn Ngộ Không trước sự ngạc nhiên của Diễm Thần. Diễm Thần không biết nên nói gì, chỉ có thể chỉ vào Tôn Ngộ Không với khuôn mặt hoảng sợ. Tôn Ngộ Không quan tâm đến phản ứng của Diễm Thần, tiến tới với chim cô bổng và nói, ta sẽ cho ngươi 3 hơi thở để phòng thủ. Sau đó, hắc hắc, ta đã lâu không đánh người rồi. Diễm Thần muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy hai chân của mình tê liệt, và pháp lực của mình cũng không được trơn tru. Hắn ta nhanh chóng thu hồi hình ảnh hỏa phượng hoàng bao quanh mình và tạo ra một quả trứng gà hồng bị bọc ngoài thân thể. Đúng vậy, đó là một quả trứng gà hồng bị rất to, cao hơn 2 mét, có vỏ trứng màu hồng lấp lánh. Ngươi có tưởng là biến thành trứng gà thì ta không dám đánh sao? Tôn Ngộ Không nói và vung kim cô bổng quét ngang. Nhưng khi kim cô bổng chạm vào quả trứng gà, kê đạn sát trên vỏ trứng phát ra ánh sáng và nhiều gai lửa nhọn, nhiều kim chọc ngược ra. Những gai lửa này đã giảm bớt hơn một nửa lực lượng của kim cô bổng. Cú quét này không làm hại được gì cho quả trứng gà hồng bị. Tôn Ngộ Không ban đầu còn hài lòng, nhưng sau đó lại thấy tiểu tử này biến thành trứng gà cũng rất khó xơi. Hắn ta cười khẩy và vẫy kim cô bổng như một cơn lốc xoáy, không ngừng công kích. Nhưng sau hơn 30 lần công kích, quả trứng gà hồng bị chỉ có màu sắc hơi nhạt đi, chứ không bị hư hại gì. Còn kê đản sát trên vỏ trứng đã có những gai lửa dài hơn 1 mét, khiến quả trứng gà giống như một con nhím khổng lồ màu đỏ. Đây là hơn 3.000 lần công kích, mà quả trứng gà hồng bì vẫn không sao. Tôn Ngộ Không đã từ hứng thú chuyển sang bực bội. Hôm nay nếu không phá được quả trứng gà này, sẽ không bỏ cuộc, đại ca thôi đi. Ngươi đừng mơ đập vỡ được quả trứng này của Phượng Hoàng, nếu không chúng ta ngang tay nhé. Nghe thấy Diễm Thần nói với vẻ kiêu ngạo và có chút khiêu khích, như thể muốn nói, mau đến đánh ta đi, ta đợi ngươi đây. Cái này làm cho Tôn Ngộ Không sao có thể không nổi giận. Sau đó Tôn Ngộ Không thở sâu một hơi, rồi để kim cô bổng ở một bên, hai tay làm ra pháp quyết, miệng cũng như đang niệm cái gì. Rất nhanh, Tây Chiếu ở xa cũng cảm thấy trong phòng tất cả các nguyên tố và pháp tắc của thổ hệ đều hướng về Tôn Ngộ Không. Sau khi hít thở 9 cái, trước mặt Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một con cự viên màu đen cao hơn 3 mét. Nhưng con cự viên này hoàn toàn là do thổ hệ pháp tắc và thổ nguyên tố tạo ra. Dù không phải là sinh vật sống, nhưng con cự viên này dù là ánh mắt hay lông trên người đều rất sinh động và linh hoạt. Sau khi triệu hồi ra con cự viên này, Tôn Ngộ Không rõ ràng có chút mệt mỏi, nhưng lại rất phấn khích. Cửu Tắc Kim Cương Viên, mau đi đập nát cho ta quả trứng hồng bị kia. Tôn Ngộ Không ra lệnh cho con cự viên, rồi hai chân cong lại, tay phải cầm kiếm cứu bổng xoay một vòng, tay kia để sau lưng. Heo cũng uốn éo một chút. Tê Chiếu nhận ra Tôn Ngộ Không đang tích tụ sức lực để con cự viên do pháp tắc và nguyên tố tạo ra liên tục tấn công quả trứng Phượng Hoàng, khiến cho nó không thể phản công, chỉ biết bị động phòng thủ, rồi tự mình dùng thời gian này để tích lũy sức lực, tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm, để cho cuộc tấn công cuối cùng có sức mạnh phi thường. Còn con cửu tắc kim cương viên màu đen kia cũng không phải là vật thường a, có lẽ ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không biết tại sao có thể triệu hồi ra nó. Có thể chỉ là do sau khi thành cửu vân trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện một số pháp quyết và khẩu quyết mới, và Tôn Ngộ Không theo bản năng sử dụng trong chiến đấu. Lý do Tê Chiếu có suy luận như vậy, trước hết là vì trước đây Tôn Ngộ Không chưa bao giờ biểu hiện ra hay nhắc đến mình còn có chiêu này. Cái này chắc chắn không phải là Tôn Ngộ Không giấu giếm, vì hai người đã trao đổi với nhau về chiêu thức và năng lực của mình, mà con cự viên màu đen do triệu hồi ra cũng không phải loại có thể chịu hoán ra được nguyên tố sinh vật bình thường. Không cần nói, nhưng con cự viên màu đen này trên người linh khí cũng không phải là loại nguyên tố sinh vật cứng nhắc và vô hồn có thể so sánh được. Mà Tê Chiếu cũng biết rằng cái tên cửu tắc kim cương viên có ý nghĩa đặc biệt, nhưng điểm đặc biệt không phải ở chỗ kim cương viên, mà là ở chỗ cửu tắc. Theo những gì Tê Chiếu biết, việc dùng cửu tắc để chịu hoán sinh vật làm chiêu thức chiến đấu, đó là đặc quyền của những người được coi là thần trong vạn linh cảnh. Chủ giới của vạn linh cảnh đã từng dùng thuật này để triệu hoán ra một con cửu tắc hồn thiên thú. Sức mạnh của nó có thể sánh ngang với chủ giới. Cuối cùng chủ giới của vạn linh cảnh vẫn phải sợ nó gây ra, qua thu hồi lại. Vì muốn kiểm soát được con cửu tác hồn thiên thú này, quả là lãng phí một cú vung tay. Thậm chí nếu không cẩn thận, ngay cả chủ giới sở hữu trấn giới thiên vi cũng sẽ bị thương. Tê Chiếu ngày càng khó hiểu Tôn Ngộ Không, ban đầu cho rằng hắn chỉ là một người may mắn đến phi thường, tình cờ được trấn giới thiên bi, nhưng sau đó lại phát hiện Tôn Ngộ Không còn biết hỗn độn năm quyết của hỗn độn cự nhân tộc. Điều này không thể chứng minh Tôn Ngộ Không là người của hỗn độn cự nhân tộc, nhưng cũng có liên quan rất lớn. Sau đó khi gặp những người của Vạn Yêu Quốc, hắn mới nhớ ra Tôn Ngộ Không trông giống hệt Vạn Yêu Vương, chủ giới của Vạn Yêu Vương, chủ giới của Vạn Yêu Quốc. Chỉ là vì Tê Chiếu đã chết quá lâu, lâu đến hàng vạn năm, trong thời gian dài ấy đã quên đi rất nhiều chuyện. Nhưng khi Tê Chiếu cho rằng đó chỉ là trùng hợp, bây giờ lại phát hiện Tôn Ngộ Không còn biết cửu tắc quyết của Vạn Linh Cảnh. Điều này khiến Tê Chiếu không thể bình tĩnh được. Giống như hỗn độn năm quyết là biểu tượng của hỗn độn cửu nhân tộc, cửu tắc quyết cũng là pháp thuật biểu tượng của Vạn Linh Cảnh. Nhưng muốn triệu hoán ra cửu tắc thú, chắc chắn là phải hiểu rất sâu về cửu tắc quyết mới được. Người bình thường chỉ có thể triệu hoán ra lực lượng của cửu tắc để tăng cường cho bản thân mà thôi. Bây giờ Tê Chiếu rất tò mò, không biết sau này Tôn Ngộ Không có thể dùng ra những chiêu thức biểu tượng của các đại thần quốc khác không? Hay có khả năng hắn còn biết chiêu đó? Lúc này Tê Chiếu rối bời, trong đầu nảy ra nhiều ý nghĩ, nhưng phần lớn đều là đang đoán mò về thân phận của Tôn Ngộ Không. Trong khi Tê Chiếu bị sốc vì sự xuất hiện của cửu tắc kim cương viên, Diễm Thần ở trong quả trứng Phượng Hoàng lại khổ không nói được. Hắn vẫn có thể nhìn thấy chuyện bên ngoài qua vỏ trứng. Ban đầu còn cười nhạo Tôn Ngộ Không chỉ là giận dữ mà triệu hoán ra một con nguyên tố thú. Nhưng rất nhanh hắn đã hối hận. Đây sao lại là con nguyên tố thú gì? Nhìn con cự viên kia vẫy tay và nháy mắt đầy linh nghiệm, thậm chí còn cười như có nhân tính. Hơn nữa còn có sức mạnh và tốc độ kinh khủng. Tất cả đều chứng tỏ con cự viên này không phải nguyên tố thú. Còn là cái gì thì Diễm Thần hoàn toàn bỏ tay. Thậm chí Diễm Thần còn nghĩ rằng con cự viên này mới là bản thể của Tôn Ngộ Không, còn người kia đang tụ lực chỉ là một phân thân. Khi Diễm Thần muốn xuất sinh để xin tha và đầu hàng, con cự viên chỉ biết dùng hai bàn tay đấm vào quả trứng Phượng Hoàng, bỗng nhiên gào lên một tiếng, rồi nó quay người ôm lấy quả trứng Phượng Hoàng. Do có sức mạnh quá lớn mà vỏ trứng Phượng Hoàng lại cứng như đá, nên khi va vào tượng nó lại bật ra. Có lẽ do trùng hợp mà khi bật ra, nó lại bị con cửu tắc kim cương viên nhảy lên ôm vào lòng, rồi rơi xuống đất, xoay một vòng, rồi quăng ra, rồi lại ôm vào, xoay tiếp, quăng tiếp. Tôn Ngộ Không đang tụ lực và Tê Chiếu đang suy nghĩ về thân phận của Tôn Ngộ Không đã sững sờ. Thậm chí Tôn Ngộ Không cũng dừng tụ lực, không biết từ bao giờ hắn đã đi đến bên Tê Chiếu, cùng hắn ngồi xuống đất đếm, lần thứ ba, 12 vòng, lần thứ tư, 15 vòng, lần thứ năm, nhẹ thứ năm.